Các bạn thân mến, cây có lúc khô cành, nhưng đâu phải vì thế mà gốc rễ đã chết. Tình yêu cũng vậy, dù có lúc lạnh lẽo, có lúc khiến ta đau lòng, nhưng nếu trong lòng vẫn còn một chút ấm, một chút tin và một chút muốn ở lại, thì vẫn còn đường để nở hoa. Câu chuyện hôm nay là của một người đàn ông có trách nhiệm, chịu khó, không phóng túng, biết nghĩ cho gia đình, nhưng lại đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy bế tắc tinh thần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé. Tôi năm nay 33 tuổi, vợ tôi 31 tuổi. Chúng tôi kết hôn với nhau được 3 năm và có bé trai hơn 1 tuổi. Tôi và vợ đều làm trong lĩnh vực kế toán, cùng phấn đấu để đến đầu năm nay trả được hết nợ mua nhà ở Sài Gòn. Mâu thuẫn bắt đầu từ việc vợ không có nhu cầu gần gũi, không quan tâm việc nhà, chỉ tập trung vào công việc. Vợ từng nói khi nào lương tôi đạt 40 triệu thì cô ấy sẽ quan tâm gia đình, làm tròn trách nhiệm người vợ. Khi ấy vợ nói với giọng rất thách thức và trách móc tôi. Tôi buồn nhưng mà vẫn cố gắng phấn đấu để đạt được mức lương như cô ấy mong muốn. Ngoài công việc chính, tôi còn tranh thủ nhận thêm hợp đồng tư vấn thuế, kế toán part-time để tăng thu nhập. Khi tài chính ổn định, tôi muốn vợ chuyển sang công ty nhẹ nhàng hơn, có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi cũng cố gắng vun đắp hôn nhân bằng cách tu tập, thiền, tập yoga, cố gắng để kiềm chế bản thân mình khi có mâu thuẫn. Về cơ bản thì sức khỏe của tôi đã cải thiện nhiều. Vợ tôi mang thai và sinh bé, cô ấy có mối quan hệ không tốt với mẹ đẻ. Hai mẹ con thường xuyên khắc khẩu. Bà ngoại cũng khó ngủ khi ở Sài Gòn, nên lúc vợ sinh, mẹ chồng chăm con dâu và chăm cháu theo cách của bà. Thế nên mẹ và vợ tôi luôn có mâu thuẫn. Mẹ liên tục chê vợ trước mặt tôi. Vợ thì cũng tương tự. Nhìn chung thời điểm đó khá là stress đối với tôi khi phải đứng giữa hai người phụ nữ. Sau 5 tháng, vì không có kinh nghiệm chăm bé, chúng tôi gửi con về quê cho ông bà nội chăm sóc. Khi con được gần đầy năm, vợ nghỉ việc vì công việc quá bận rộn. Rồi chúng tôi đón con vào lại Sài Gòn. Dù bà nội muốn vào chăm cháu, nhưng tôi đã từ chối khéo để tránh mâu thuẫn. Thực ra tôi muốn tách mẹ và vợ, vì họ không thể sống chung. Dù mẹ từng chăm vợ tôi lúc sinh 5 tháng, rồi chăm cháu 7 tháng ở quê, thậm chí còn hỗ trợ chúng tôi 600 triệu để mua nhà. Thế nhưng vợ vẫn không ưa mẹ tôi. Tôi chưa thể giải quyết mâu thuẫn này, nên cứ tách hai người ra để có thể yên ổn. Từ khi vợ nghỉ làm, cả ngày cô ấy trông con, tôi đi làm 8 tiếng. Sáng sớm dậy tập thể dục, nấu đồ ăn dặm, tối chơi với con dù con ngủ. Buổi tối tôi lại dành khoảng 1 tiếng để giải trí và học thêm tiếng Trung. Tuy nhiên vợ luôn tỏ ra thất vọng về tôi. Cô ấy thường xuyên chê trách: anh làm chậm quá, làm nhanh lên. Hay nói tôi chơi nhiều. Có lần tôi nấu cơm dặm cho con hơi mặn thì vợ mắng, khiến tôi bực và tuyên bố là sẽ không nấu nữa. Vài ngày sau, thấy vợ quá stress, tôi lại tiếp tục hỗ trợ. Tôi nhiều lần nói với vợ về việc thuê giúp việc thì vợ từ chối, bảo là thêm người thì công việc lại hơi bị chồng chéo. Dù sao thì vợ cũng ở nhà cả ngày. Nói chung vợ muốn thuê người hay là về nhà ngoại thì tôi đều đồng ý hết. Mâu thuẫn vợ chồng chỉ toàn xuất phát từ những chuyện lặt vặt như thế. Vợ tôi hay nói nhiều và dai, khiến tôi rất ức chế. Có lần mất kiểm soát, tôi đã đánh vợ. Lần đầu là khi vợ và con dậy, nhưng mà tôi chưa nấu xong. Lúc đó tôi nấu, còn vợ đứng ở bên, nói rất nhiều. Tôi nói đôi ba lần rằng là thôi đừng nói nữa, để anh làm. Nhưng vợ vẫn cứ nói, thế là tôi tát vợ một cái nhẹ. Thực sự lúc đó là tôi chỉ muốn vợ im lặng, để tôi giải quyết vấn đề thôi. Lần thứ hai là khi tôi đi làm về. Hôm đó tôi về trông con, và du con ngủ xong, vợ tôi bảo là tôi làm nhanh lên, rồi cứ chê đủ thứ. Tôi khó chịu, ấm ức, không ngủ được, nên đã gọi vợ dậy để ngồi nói chuyện. Trong lúc thiếu kiềm chế, tôi đã bóp chặt tay vợ. Nói chung, cả hai lần thì tôi đều không gây thương tích gì cho vợ cả. Vợ nói sẽ thưa chuyện này cho hai gia đình. Tôi biết là mình vũ phu, cũng xấu hổ đây. Nhưng cả hai lần này, tôi không hối hận. Thực sự lúc đó sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn. Rồi có đợt con tôi bị sốt phải vào viện 1 tuần. tôi nấu cháo cho bé để đem vào viện mỗi ngày. Tối ngủ lại để hỗ trợ vợ và chăm bé. Thế nhưng lúc nào tôi cũng bị chê là làm chậm, làm không tốt, không được một lời nào động viên từ vợ cả. Tôi đã nhiều lần đem chuyện ly hôn ra để dọa vợ. Cô ấy nói, anh phải trợ cấp 20 triệu mỗi tháng, 80% căn nhà này là của em và con. Tôi thì không tiếc gì cho con, nhưng thấy yêu cầu của vợ quá vô lý nên không chấp nhận. Thực lòng, tôi vẫn còn yêu vợ, mỗi lần làm hòa tôi lại nguôi giận. Nhưng sự ấm ức trong tôi ngày một lớn, tôi chắc chắn là cả tôi và cô ấy đều không có người thứ ba. Liệu đây có phải là giai đoạn khó khăn của hôn nhân? Khi con lớn hơn, liệu mọi thứ có tốt hơn không? Tôi lo rằng nếu có biến cố lớn trong cuộc đời mà vợ vẫn khiến tôi kiệt sức như thế này, thì tôi sẽ không đủ can đảm để đi tiếp cùng cô ấy. Một người đồng hành phải là người tiếp thêm năng lượng, chứ không phải dìm mình xuống. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên là tôi nên làm gì? Vâng, các bạn thân mến, đâu phải chỉ những điều to tát mới gây ra sự đổ vỡ hôn nhân. Đôi khi sự chán nản, nguội lòng lại đến từ những điều nhỏ nhặt, nhưng nó tích tụ lâu dần và trở thành ung nhọt của hôn nhân. Đã hai lần quá tay với vợ, có lẽ nếu để đến lần thứ ba xảy ra, thì cuộc hôn nhân này thật khó để cứu vãn. Nhưng có một điều mà cả mình và rất nhiều độc giả của VN Express đều hy vọng, đó là tình yêu và trách nhiệm trong bạn sẽ có thể giúp bạn vượt qua được những rối ren của hiện tại. Như là bạn Indochin Aplan cho rằng đây là giai đoạn khủng hoảng hôn nhân mà hầu như cặp đôi nào cũng gặp phải. Bạn nói như thế này ạ: anh chia sẻ với em là người rất có trách nhiệm. Tuy nhiên em phải giữ bình tĩnh khi vợ nói nhiều. Sau đó khi vui vẻ, em chia sẻ mong muốn của mình để vợ cũng kiềm chế khi chỉ trích em. Thêm nữa, vợ chồng em có lẽ cần gặp chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Có thể hai em đang trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân khi có con nhỏ. Sau mọi cố gắng mà vợ em về bản chất không thay đổi, thì em nên tính đến giải pháp xấu nhất. Vợ em đòi quyền lợi là một chuyện, nhưng ra tòa người ta sẽ phân xử hợp lý. Chúc em sức khỏe và bình an. Bạn Phúc Minh thì cho rằng không ai là hoàn hảo cả, vì có thể mỗi người đều cần thay đổi để dù chưa tròn vẫn có thể khít với nhau. Phúc Minh nói như thế này: bạn chân thành nói chuyện với cô ấy, em mắc khẩu nghiệp hay chê người, anh mắc thân nghiệp hay đánh người. Anh xin lỗi về điều đó, chúng ta cùng tu sửa những điều còn thiếu sót do thân, khẩu, ý chưa tốt. Lần sau vợ chê bạn làm chậm, thì bạn có thể nói ý như là: em là giáo viên thì tốt rồi, nay cần thực hành tốt nữa là gần như hoàn hảo, rồi bạn nhường cho cô ấy làm nốt phần còn lại. Hãy đổi vai trò, vợ làm, chồng và con cùng đứng xem và khen, thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Nếu không tốt hơn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bạn Hạnh Mai tự nhận mình là một người phụ nữ cũng có tính cách tương tự như người vợ trong câu chuyện. Vì thế bạn ấy đưa ra lời khuyên như sau: tôi là nữ, khá lắm mồm và cầu toàn như vợ của bạn vậy. Tuy nhiên tôi biết điểm dừng chứ không bảo thủ như vợ của bạn. Cũng chia sẻ với bạn là con bạn đang nhỏ, 3 năm đầu đời khi trẻ còn chưa tự chơi, tự làm những việc cơ bản, thì việc chăm một đứa trẻ khá là stress, nhất là ở nhà chăm con không đi làm. Với tôi thì việc chăm một đứa trẻ có khi còn khó hơn đi làm ấy. Bạn cũng nên ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện với vợ, xem cô ấy có gì bất thường không, vì nhiều người phụ nữ sau khi sinh hay bị trầm cảm. Mình cũng khuyên hai vợ chồng bạn có thể gửi bé đi nhà trẻ, để vợ bạn đi làm, có thể giải tỏa tâm lý. Bé tầm 18 tháng trở đi thì có thể gửi trẻ được rồi. Khi đi lớp, bé sẽ có môi trường giao tiếp vui chơi, ăn ngủ điều độ hơn, nên hai vợ chồng bạn không cần quá lo lắng. Giai đoạn con nhỏ thì các cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau. Tất cả đều phát sinh từ việc bất đồng trong chăm sóc, dạy dỗ con. Nên tìm cách dung hòa và chia sẻ với đối phương để họ thấy mình là người hiểu biết và có trách nhiệm. Đừng phó mặc chuyện nuôi dạy cho một mình vợ, và mình chỉ có trách nhiệm chăm chăm kiếm tiền thôi. Vâng, mặc dù vậy thì ở chiều ngược lại, một số thính giả của VN Express sau khi nghe nhân vật tâm sự thì lại cảm thấy cuộc hôn nhân này thật là ngột ngạt, như một tiếng vỗ tay không thể tạo nên bởi một bàn tay, hạnh phúc cũng sẽ không thể có nếu chỉ một người cố gắng. Vì thế đã có những ý kiến là nhân vật của chúng ta nên dứt khoát. Như ý kiến của bạn Phương như thế này ạ. Tôi là phụ nữ, nhưng phải nói rằng là vợ bạn thật là quá quắt, muốn ngồi lên đầu bạn, mong bạn mạnh mẽ hơn. Về việc ly hôn thì tôi nghĩ là bạn nên ra điều kiện cho vợ 3 tháng, 6 tháng để thay đổi. Còn nếu không thì chia tay thôi. Nhưng trợ cấp cho con đủ thôi nhé. Chứ 20 triệu thì nhiều quá, có khi bị mẹ nó xài luôn đấy. Nhà cũng như vậy. Bạn lãng khách thì có quan điểm: sống như vậy là quá bạo hành tinh thần, nên ly thân để hai vợ chồng cùng có không gian ngẫm nghĩ lại. Biết đâu xa nhau rồi sẽ ngẫm ra và trân trọng nhau hơn. Còn tài sản trợ cấp thì cứ theo quy định của pháp luật mà làm bạn nhé. Ai có lòng hơn thì đáng quý, còn không thì cứ theo quy định chung, bớt đòi hỏi vô lý và cho rằng nghiễm nhiên phải như thế. Bạn One Eating 05 thì cho rằng nếu vợ không thay đổi thì nhân vật nên ly hôn. Cuộc sống vợ chồng là phải hòa hợp và thay đổi bản thân để cuộc sống gia đình được viên mãn. Theo câu chuyện của bạn, tôi chỉ thấy bạn chịu thay đổi và cố gắng, còn vợ bạn thì không. Mẹ bạn cho vợ chồng 600 triệu mà còn không được vợ bạn kính trọng thì mình cũng hiểu tính cách của cô ấy là thế nào rồi. Theo mình thì bạn nên có một cuộc nói chuyện để nói rõ là cô ấy cần phải thay đổi. Còn trường hợp cô ấy vẫn không thay đổi thì nên ly hôn. Mọi chuyện hậu ly hôn là do tòa giải quyết, chứ cô ấy không có quyền đòi hỏi này nọ đâu. Còn bạn HT lại có một góc nhìn khác. Điểm quan trọng trong câu chuyện của bạn là căn bệnh rối loạn lưỡng cực. Với căn bệnh này thì bạn cần đảm bảo một môi trường sống nhẹ nhàng cho bản thân. Bản thân không duy trì được sức khỏe thì chẳng có tương lai nào cho mình và cho con đâu. Nếu cảm thấy cuộc sống thực sự là thiếu sự chia sẻ, thường xuyên cãi vã, thì nên sống tách ra cả về không gian vật lý lẫn tinh thần. Phụ cấp nuôi con thì có thể theo phán quyết của tòa án. Nếu muốn con có mức sống tốt hơn thì chủ động chi tiêu trực tiếp cho con, hoặc là hàng tuần đón con về chăm sóc. Nhà có thể nhường cho vợ con, nhưng không có nghĩa là phải sang nhượng quyền sở hữu. Nói chung, nếu bạn không bị bệnh thì có thể cố gắng sống chung. Nhưng căn bệnh của bạn không đơn giản. Sống tách ra đôi khi cũng là có ích cho con, khi nó không phải chứng kiến cha mẹ cãi vã. Ngoài ra, bảo toàn sức khỏe bản thân cũng là một hành động vì con một cách bền vững. Vâng, rất là cảm ơn các thính giả của VN Express đã góp ý cho nhân vật của chúng ta. Và bạn thân mến, mình biết giờ đây lòng bạn đang rối ren. Sự đổ vỡ hôn nhân là điều không ai mong muốn, nhất là khi hai bạn đã có với nhau một đứa con. Song hôn nhân là một hành trình dài. Nó cũng tựa như sự trưởng thành của một con người vậy. Sẽ có lúc chập chững, có lúc nghiêng ngả, vấp ngã. Nhưng vượt qua tất cả, ai rồi cũng sẽ vững vàng hơn. Bạn cần thời gian để trưởng thành. Cô ấy cần sự yêu thương để hoàn thiện. Giữ nhà không gió cũng nghiêng, giữ người không hiểu, lòng riêng lệ đầy. Ngồi lại với nhau để trò chuyện, để hiểu nhau hơn, bạn nhé. Mong bạn sẽ tìm được cách giải quyết đúng đắn. Và cảm ơn các thính giả đã nghe Bạn Ổn Không. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.
Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm.
Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi